Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Thụy Điển về Roma. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 1 đến câu 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung, để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Quý vị và các bạn thân mến, Telemachus là một ẩn sĩ. Một hôm, Chúa thúc đẩy ông rời rừng để đi đến thành Roma. Roma là một thủ đô Kitô giáo, nhưng ở đó vẫn còn tồn tại một tục lệ dã man là những trận giác đấu đã làm chết biết bao nhiêu mạng người. Tệ hơn nữa là khán giả rất thích cảnh giết người dã man đó. Telemachus nghĩ, khi nào người ta còn thích tàn sát lẫn nhau, thì người ta chưa sống xứng đáng là con Chúa. Nghĩ thế rồi, Telemachus đi vào một đấu trường. Ông chạy vào giữa những lực sĩ giác đấu, để khuyên họ ngừng tay, nhưng không ai nghe. Họ còn đẩy ông ra. Dù vậy, ông vẫn cứ xông vào tiếp tục khuyên can. Viên quan cai quản đấu trường cho rằng, Telemachus cố tình phá hoại cuộc vui, nên rút gươm hạ sát ông. Khi Telemachus ngã xuống, người ta mới biết là đã giết lầm một vị thánh. Người ta hối hận, và từ đó, đế quốc Roma bãi bỏ tục giác đấu. Bằng cái chết của mình, Telemachus đã giúp cho Roma hoán cải. Quý vị và các bạn thân mến, việc hoán cải một tập thể phải bắt đầu từ một con người. Muốn hoán cải một gia đình, thì một người nào đó trong gia đình phải khởi sự hoán cải trước. Muốn hoán cải một cộng đoàn, thì phải ai đó trong cộng đoàn khởi sự trước. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy được hình ảnh đó. Mở đầu câu chuyện, ông Gia-kêu được mô tả là kẻ tội lỗi. Ông là người thu thuế, lại còn đứng đầu những người thu thuế, và lo thu tích của cải, nên ông là người rất giàu có. Cuối câu chuyện, Thánh Luca đã cho chúng ta thấy, ông Gia-kêu đã hoán cải. Ông đã thay đổi hẳn cái sống của mình. Ông đã mời Chúa vào nhà ông. Điều ấy cũng có nghĩa là ông mời Chúa ngự vào tâm hồn ông. Ông đã phân phát tài sản mà đã tích trữ được trước kia cho người nghèo và đền bù những thiệt hại đã gây ra cho người khác. Cuối bài tin mừng, Chúa Giê-xu nói với ông rằng, hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Sự hoán cải của Gia-kêu không chỉ giúp ông đón nhận được ơn cứu độ, mà còn giúp cả gia đình ông hoán cải và đón nhận được ơn cứu độ. Thật vậy, sự hoán cải là một mẫu gương sáng có sức mạnh lan tỏa đến người khác. Nó không chỉ giúp họ nhận ra một Thiên Chúa yêu thương đang hiện diện tại trần gian này, mà còn có khả năng biến đổi họ, trở về với Thiên Chúa, hầu đón nhận ơn cứu độ. Đó cũng là cách thế loan báo tin mừng hữu hiệu nhất. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Phao-lô Đệ Lục có lý khi nói, thời đại này cần chứng nhân hơn thầy dạy. Thật vậy, sự hoán cải là một mẫu gương sáng có sức lan tỏa đến người khác. Xin cho lời Chúa hôm nay giúp chúng con thể hiện một cách cụ thể sự hoán cải của mình. Xin cho chúng con đừng bao giờ đùa giỡn hay lạm dụng lòng nhân từ của Chúa, nhưng luôn biết cộng tác với ơn Chúa và thành tâm trở về với Chúa, hầu không chỉ lãnh nhận được ơn cứu độ, mà còn giúp người khác trở về với Chúa. Amen.
Là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín, để yêu Chúa trọn tình. sám nay ngắm lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai, niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự ngày năm thánh dành cho người nghèo. Trong thánh lễ nhân ngày năm thánh cho những người bị xã hội gạt bỏ, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu kiên vững tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa và coi người nghèo như kho tàng của giáo hội. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc gần 10 giờ sáng, Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua, là sinh hoạt cuối cùng trong lịch trình cử hành năm thánh lòng thương xót ở Roma. Chủ nhật ngày 13 tháng 11 vừa qua cũng là ngày đóng cửa năm thánh tại ba đại vương cung thánh đường ở Roma và tại các nhà thờ chính tòa, các đền thánh ở các nơi trên thế giới. Riêng tại đền thờ Thánh Phêrô, nghi thức này sẽ được Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật 20 tháng 11 tới đây, lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Trong số 9.000 người ngồi chật đền thờ, có 3.500 người nghèo đăng ký chính thức đến từ 23 quốc gia. Họ được Hiệp hội Người Anh Em cũng như các Caritas hoặc các cơ quan từ thiện khác của Công giáo giúp đỡ để có thể đến tham dự những ngày năm thánh này. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 5 hồng y, 10 giám mục và hơn 120 linh mục. Đảm nhận phần thánh ca trong thánh lễ, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn cộng đồng gồm 60 ca viên và ca đoàn Dublin ở thủ đô Ireland với 63 ca viên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa các bài đọc của Chủ nhật thứ 33 thường niên 5C, đặc biệt là bài Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 21, câu 5 đến câu 19, thuật lại sự tích khi Chúa Giê-xu ở Jerusalem, dân chúng trầm trồ ca ngợi vẻ đẹp của đền thờ, nhưng Chúa báo trước cho họ sẽ có ngày không còn viên đá nào của đền thờ này. Ngài cũng tiên báo những tai ương xung đột, đói kém, những xáo trộn trên trời dưới đất. Những sự đó không phải để làm cho chúng ta khiếp sợ, nhưng để nói với chúng ta rằng tất cả những điều đó sẽ qua đi. Từ những sự kiện trên đây, Đức Thánh Cha rút ra những bài học về lòng tín thác nơi Thiên Chúa, và Ngài đặc biệt nhắn nhủ các tín hữu đừng quên kho tàng quý giá của giáo hội là những người nghèo. Đức Thánh Cha nói, Chúa Giê-xu quyết liệt mời gọi đừng sợ trước những xáo trộn của mọi thời đại, dù đứng trước những thử thách nặng nề và bất công nhất xảy ra cho các môn đệ. Chúa Giê-xu kêu gọi hãy kiên trì trong sự thiện và hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, đấng không làm thất vọng. Chúa Giê-xu nói, dù một sợi tóc trên đầu các con cũng không bị mất đi. Thiên Chúa không quên các tín hữu của người, gia sản quý giá của người chính là chúng ta. Nhưng Chúa gọi hỏi chúng ta ngày hôm nay về ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Với một hình ảnh, ta có thể nói rằng các bài đọc hôm nay giống như một cái sàng cuộc sống của chúng ta chảy qua đó, như nước chảy qua. Nhưng có những thực tại quý giá ở lại, như ngọc quý lưu lại trên cái sàng. Rồi Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, điều gì ở lại, điều gì có giá trị trong cuộc sống, đâu là những điều phong phú không bị tan biến. Chắc chắn có hai điều, đó là Chúa và tha nhân. Đây là những điều cao cả nhất cần phải yêu mến. Tất cả những cái khác, trời, đất, những điều đẹp đẽ nhất, cả vương cung thánh đường này sẽ qua đi. Nhưng chúng ta không được loại Thiên Chúa và tha nhân ra khỏi cuộc sống. Chính ngày hôm nay, khi ta nói về sự loại trừ gạt bỏ, chúng ta nghĩ ngay đến những con người cụ thể. Không phải là những sự vật vô ích, nhưng là những con người quý giá. Con người được Thiên Chúa đặt ở chóp đỉnh công trình sáng tạo, nhưng thường bị gạt bỏ vì người ta ưa thích hơn những sự vật chóng qua. Và đó là điều không thể chấp nhận được, vì con người là thiện ích quý giá nhất trước mắt Thiên Chúa. Và thật là điều trầm trọng khi người ta quen thuộc với sự loại bỏ như vậy. Cần phải lo âu khi lương tâm bị tê liệt và không còn để ý đến người anh chị em đang ở cạnh mình hoặc đứng trước những vấn đề nghiêm trọng của thế giới, khi những vấn đề ấy chỉ được coi như những điệp khúc đã nghe, đã thấy của các tin tức truyền hình. Và rồi Đức Thánh Cha nói với những người nghèo rằng, anh chị em thân mến, hôm nay là ngày năm thánh của anh chị em, và qua sự hiện diện, anh chị em giúp chúng tôi bắt được tần số của Thiên Chúa, nhìn điều mà Chúa nhìn. Chúa không dừng lại ở vẻ bề ngoài, nhưng Ngài nhìn đến kẻ khiêm hạ và người có tinh thần thống hối. Chúa nhìn đến bao nhiêu ông Lazaro nghèo khổ ngày nay. Thật là điều làm cho chúng ta đau khổ dường nào khi ta không nhận thấy ông Lazaro bị loại trừ và gạt bỏ. Đó là sự quay mặt đi đối với Thiên Chúa. Đó là triệu chứng bệnh sơ cứng về tinh thần khi người ta chỉ quan tâm tới những sự vật cần sản xuất, thay vì để ý đến những con người cần mến yêu. Và thế là nảy sinh một sự mâu thuẫn bi thảm thời nay. Hễ tiến bộ và cơ may càng gia tăng, đó là một điều tốt, thì càng có thêm những người không được hưởng những tiến bộ và cơ may ấy. Đó là một điều bất công to lớn mà chúng ta phải bận tâm hơn cả, được biết tận thế sẽ xảy ra như thế nào và khi nào. Vì chúng ta không thể an tâm sống ở trong nhà khi mà Lazaro nằm trước cửa, không có an bình trong nhà của người sống thoải mái khi thiếu công lý trong nhà của mọi người. Đề cập đến việc đóng cửa năm thánh, Đức Thánh Cha nói, ngày hôm nay, tại các nhà thờ chính tòa và đền thánh trên toàn thế giới, có nghi thức đóng cửa năm thánh lòng thương xót. Chúng ta hãy cầu xin ơn không nhắm mắt trước Thiên Chúa, đấng đang nhìn chúng ta và trước tha nhân đang gọi hỏi chúng ta. Chúng ta hãy mở mắt nhìn Thiên Chúa, thanh tẩy cái nhìn của tâm hồn khỏi những hình ảnh lừa đảo và sợ hãi, khỏi thần quyền lực và trừng phạt, những phóng dội kiêu căng và sợ hãi của con người. Với lòng tín thác, chúng ta hãy nhìn lên Thiên Chúa thương xót và với xác tín rằng đức mến sẽ không bao giờ chấm dứt. Chúng ta hãy canh tân niềm hy vọng cuộc sống chân thực mà chúng ta được kêu gọi tiến đến. Cuộc sống này sẽ không qua đi, và chúng ta đang chờ cuộc sống ấy trong sự hiệp thông với Chúa và tha nhân trong niềm vui mãi mãi, vô tận. Chúng ta hãy mở mắt nhìn tha nhân, nhất là những người anh chị em bị lãng quên và loại bỏ. Chính tại đó, tính phóng đại của giáo hội ngắm tới. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự quay lăng kính ấy về chúng ta. Xin Chúa cất những cạm bẫy làm cho chúng ta chia trí khỏi những lợi lộc và đặc ân, khỏi những quyến luyến quyền hành và vinh dự, khỏi những quyến rũ của tinh thần thế gian. Giáo hội là mẹ chúng ta đang đặc biệt nhìn đến thành phần của nhân loại đang đau khổ và khóc lóc vì biết rằng những người ấy thuộc về giáo hội theo luật của tin mừng. Theo luật cũng như theo nghĩa vụ của tin mừng, vì nghĩa vụ của chúng ta là chăm sóc tài sản đích thực là những người nghèo. Tôi muốn hôm nay là ngày của người nghèo. Lưu truyền cổ kính nhắc nhở chúng ta điều đó, lưu truyền về Thánh Lorenzo tử đạo ở Roma. Trước khi chịu cuộc tử đạo dữ tợn vì lòng yêu mến Chúa, Thánh Nhân phân phát tài sản của cộng đoàn cho người nghèo, những người mà Thánh Nhân gọi là kho tàng đích thực của giáo hội. Xin Chúa ban cho chúng ta được nhìn những gì đáng kể mà không chút sợ hãi, hướng con tim chúng ta về Chúa và về những kho tàng đích thực của chúng ta. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ rưỡi, và sau đó lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội, Việt Nam. Tổng Giáo phận Hà Nội tạ ơn Chúa và kết thúc năm thánh lòng Chúa thương xót. Chiều Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã long trọng chủ sự thánh lễ tạ ơn và kết thúc năm thánh lòng Chúa thương xót. Hiện diện trong thánh lễ bế mạc năm thánh này, ngoài Đức Hồng y chủ tế, Đức Giám mục phụ tá và toàn thể linh mục đoàn, còn có rất đông các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em giáo hữu đến từ nhiều giáo xứ trong Tổng Giáo phận. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng y Phêrô nói rằng: "Với thánh lễ này, cánh cửa năm thánh ngoại thường lòng thương xót Chúa đã chính thức khép lại tại Tổng Giáo phận Hà Nội." Năm thánh là thời gian đặc biệt của ân sủng và lòng thương xót. Trong thánh lễ này, chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha lời ca chúc tụng và tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa đã tuôn tràn trên chúng ta. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Hồng y Phêrô đã quảng diễn về sự mong chờ ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy sống lòng mong chờ ấy với tâm tình của năm thánh lòng Chúa thương xót. Đức Hồng y nói: "Chúng ta sống nhờ lòng thương xót của Chúa giữa muôn vàn những khó khăn của cuộc sống. Chúng ta hãy sống và có lòng thương xót như Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót." Đức Hồng y cũng bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả mọi người đã cầu nguyện cho các linh mục trong kỳ tĩnh tâm vừa qua. Cuối thánh lễ, một lần nữa, Đức Hồng y Phêrô mời gọi cộng đoàn dâng lời cảm tạ Chúa về một năm hồng phúc. Ngài nói: "Chúng ta vui mừng cảm tạ Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ròng rã một năm đầy ân sủng trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta bao ơn phúc bởi trời. Ngài đã ban cho chúng ta thời gian quý báu của lòng thương xót và ơn thống hối. Chúng ta hãy bày tỏ tâm tình tạ ơn và niềm hân hoan qua lời ca của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ chúng ta. Khi ngợi khen lòng thương xót của Chúa từ đời nọ đến đời kia, chúng ta hãy nài xin Chúa không ngừng tôn đổ lòng thương xót như sương mai trên toàn thể thế giới." Sau đó, cộng đoàn đã hát vang lời ca của Đức Mẹ Maria để tạ ơn Thiên Chúa. Buổi sáng cùng ngày, tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện, Đức Hồng y Phêrô cũng đã chủ sự thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa về những hồng phúc mà toàn giáo phận Hà Nội đã lãnh nhận trong năm thánh lòng thương xót vừa qua. Đồng tế với ngài trong thánh lễ tạ ơn này có khoảng 35 linh mục và đông đảo anh chị em giáo dân xa gần hiện diện trong thánh lễ. Tại đây, vào Chủ nhật 13 tháng 12 năm 2015, Đức Giám mục phụ tá Lorenzo đã chủ sự nghi thức mở cửa năm thánh. Đây là một trong hai nhà thờ trong Tổng Giáo phận được chỉ định mở cửa năm thánh để mọi người đến lãnh nhận ơn toàn xá. Với 335 ngày hồng phúc, nhà thờ chính tòa Hà Nội và Tiểu Vương Cung Thánh Đường này đã đón tiếp hàng trăm ngàn lượt người đến với lòng thương xót của Thiên Chúa. Theo lời của cha xứ giáo xứ Sở Kiện, mỗi tuần có hàng chục chuyến xe khách tới đây hành hương. Chia sẻ với cộng đoàn trong thánh lễ, Đức Hồng y Phêrô mời gọi mọi người hãy tiếp tục sống những tâm tình của năm thánh. Những cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa và lòng thương xót của Chúa kéo chúng ta vào trong sự hiện diện của Ngài giữa cuộc sống này. Và Đức Hồng y chia sẻ thêm rằng, chúng ta cùng sống tám mối phúc thật trong khi mong chờ Chúa đến bảo đảm cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc đích thực vào ngày Chúa quang lâm. Cũng nên nhắc lại, năm thánh lòng thương xót bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 và kết thúc ngày 20 tháng 11 năm 2016 với nghi thức đóng cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Phêrô Vatican do Đức Giáo hoàng Francisco chủ sự. Nhưng trước đó một tuần, các giáo hội địa phương cử hành việc đóng cửa năm thánh tại các nhà thờ chính tòa của mỗi giáo phận. Tin Hoa Kỳ. Đức Hồng y Raymond Burke nhận định về kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ. Ý thức hệ cực đoan của ông Obama về phá thai và chuyển đổi giới tính được các phương tiện truyền thông tự do của Mỹ tung hô như là di sản Obama, chỉ một sớm một chiều đã bị sụp đổ trong cuộc bầu cử vừa qua. Kết quả bầu cử cho thấy các chính trị gia dân chủ và các phương tiện truyền thông tự do không nắm bắt được suy nghĩ của quần chúng. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ National Catholic Register, Đức Hồng Y Raymond Burke nói rằng, việc dân chúng Mỹ chọn ông Donald Trump làm Tổng thống Hoa Kỳ cho thấy, ngày nay các chính trị gia cần phải quay trở lại với những nguyên tắc chính trị cơ bản. Đức Hồng Y cho biết, việc một ứng viên như Donald Trump là người hoàn toàn xa lạ với hệ thống chính trị bình thường, có thể được bầu làm Tổng thống là một dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta cần phải lắng nghe kỹ lưỡng hơn ý kiến của người dân, và theo nhận định của tôi, họ phải trở về với những nguyên tắc cơ bản là bảo vệ thiện ích chung như đã được minh định rõ ràng nơi bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp khi quốc gia chúng ta được hình thành. Đức Hồng Y Burke, một vị giáo sĩ Mỹ hiện đang lãnh đạo Hội Hiệp sĩ của Manta, nói rằng, ngài hy vọng ông Donald Trump sẽ có thể hàn gắn những chia rẽ giữa những người Mỹ. Đức Hồng Y nhận xét rằng, ứng viên đảng Cộng Hòa xứng đáng được chọn là Tổng thống vì lập trường bênh vực quyền sống của ông.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài trả lời phỏng vấn trên máy bay từ Thụy Điển về Roma của Đức Thánh Cha Francisco hôm mùng 1 tháng 11 vừa qua, sau cuộc viếng thăm 2 ngày tại Thụy Điển của Ngài. Tiếp tục trả lời câu hỏi đến từ chị Martin De Impatti thuộc Đài Phát Thanh Pháp về sự tục hóa đã và đang xảy ra tại Thụy Điển, Pháp. Phải chăng đó là một định mệnh, và phải chăng do các chính quyền đời hay giáo hội đã quá nhút nhát? Đức Thánh Cha nói, nhưng cũng có một tiến trình khác, một tiến trình văn hóa, một tiến trình, tôi tin rằng tôi đã nói một lần, một hình thức thứ hai của sự không văn hóa, khi con người nhận thế giới từ Thiên Chúa và để làm cho nó trở thành văn hóa, làm cho nó lớn lên, thống trị nó, tới một lúc nào đó. Con người tự cảm thấy mình là chủ nhân ông của nền văn hóa đó. Chúng ta hãy nghĩ tới huyền thoại cái tháp Ba Bên. Con người là chủ nhân ông của nền văn hóa, tới độ làm cho mình là tạo hóa của một nền văn hóa khác, nền văn hóa riêng và chiếm chỗ của Thiên Chúa tạo hóa. Và trong sự tục hóa, tôi tin rằng trước sau gì người ta cũng đi tới tội chống lại Thiên Chúa tạo hóa. Con người tự đủ cho chính mình. Nó không phải là một vấn đề của tính cách đời, bởi vì cần có một tính cách đời lành mạnh, là sự tự trị của các sự vật, sự tự trị lành mạnh của các sự vật, sự tự trị lành mạnh của các khoa học, của tư tưởng, của chính trị, cần phải có tính cách đời lành mạnh. Không. Có một điều khác, đó là một khuynh hướng duy đời, như khuynh hướng duy đời mà chủ thuyết Thiên Quang Luận đã để lại cho chúng ta như gia tài. Tôi tin rằng hai điều này, một chút tự đủ của con người tạo ra văn hóa, nhưng nó đi quá các giới hạn và nó cảm thấy nó là Thiên Chúa. Và cũng có một chút sự yếu đuối trong việc rao giảng tin mừng, trở thành hững hờ và các Kitô hữu hững hờ. Ở đó, cứu chúng ta một việc lấy lại sự tự trị lành mạnh trong việc phát triển của văn hóa và của các khoa học, cả với ý thức về sự độc lập. Về việc là thụ tạo chứ không phải là Thiên Chúa. Ngoài ra, còn có việc lấy lại sức mạnh của việc rao truyền tin mừng nữa. Ngày nay, tôi tin rằng sự tục hóa này rất mạnh mẽ trong nền văn hóa và trong vài nền văn hóa nào đó. Và tinh thần thế tục cũng rất mạnh trong vài hình thái khác nhau. Sự thế tục tinh thần. Khi nó vào trong giáo hội, thì sự thế tục thiêng liêng tệ hại nhất. Đây không phải là các lời của tôi mà tôi sẽ nói bây giờ, nhưng đó là các lời của Đức Hồng Y de Lubac, một trong các nhà thần học lớn của Công đồng chung Vatican thứ hai. Ngài nói rằng, khi tinh thần thế tục thiêng liêng bước vào trong giáo hội, thì kiểu này, nó là điều tệ hại nhất có thể xảy ra cho giáo hội. Còn tệ hại hơn là điều đã xảy ra trong thời đại của các giáo hoàng thối nát. Và Ngài liệt kê vài hình thức của sự thối nát của các giáo hoàng. Tôi không nhớ rõ, nhưng biết bao nhiêu thối nát. Tinh thần thế tục. Đối với tôi điều này nguy hiểm. Có nguy cơ là điều này xem ra là một bài giảng. Tôi sẽ nói điều này. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho tất cả chúng ta trong bữa tiệc ly. Ngài xin Thiên Chúa Cha cho tất cả chúng ta một điều, là đừng cất chúng ta ra khỏi thế gian, nhưng bảo vệ chúng ta khỏi thế gian, khỏi tinh thần thế tục. Nó vô cùng nguy hiểm. Nó là một sự tục hóa hơi được trang điểm, hơi được hóa trang một chút, hơi là sẵn sàng để mặc, trong cuộc sống của giáo hội. Cuối cùng là câu hỏi đến từ Andrew Gen Ebacher của một đài truyền hình Đức. Anh hỏi về nạn buôn người và việc liệu Đức Thánh Cha có đến thăm nước Đức, nơi cuộc cải cách đã bắt đầu cách đây 500 năm. Đức Thánh Cha trả lời như sau. Chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi thứ hai. Chương trình các chuyến viếng thăm của năm tới chưa được soạn. Vâng, chỉ biết rằng hầu như chắc chắn là tôi sẽ đi Ấn Độ và Bangladesh, nhưng chưa được làm. Nó là một giả thiết. Liên quan tới câu hỏi thứ nhất. Vâng, từ lâu, khi tôi còn là linh mục ở Buenos Aires, tôi đã luôn luôn có sự lo lắng cho thịt xác của Chúa Kitô. Sự kiện Chúa Kitô tiếp tục đau khổ, Chúa Kitô liên tục bị đóng đanh trong các anh em yếu đuối nhất, đã luôn luôn khiến cho tôi cảm động. Như là linh mục, tôi đã làm các công việc nhỏ bé với người nghèo, nhưng không chỉ có thế, tôi cũng đã làm việc với các sinh viên đại học nữa. Thế rồi, như là giám mục tại Buenos Aires, chúng tôi đã có các sáng kiến làm việc với các nhóm không công giáo và người không tín ngưỡng, chống lại lao động nô lệ, nhất là của các người di cư châu Mỹ Latin đến Argentina. Họ bị tịch thu thông hành và phải làm việc như nô lệ trong các nhà máy kỹ thuật, bị khóa kín trong đó. Có một lần xảy ra hỏa hoạn, các trẻ em leo lên sân thượng và chết hết ở trên đó và không có ai trốn thoát được. Thật đúng như là nô lệ, và điều này khiến cho tôi xúc động. Việc buôn bán người. Tôi cũng đã làm việc với hai dòng nữ hoạt động trợ giúp các phụ nữ mại dâm, các phụ nữ nô lệ của nạn mại dâm. Tôi không thích dùng từ phụ nữ mại dâm, nhưng các phụ nữ nô lệ của mại dâm. Thế rồi, mỗi năm một lần, tất cả các người nô lệ của hệ thống này cử hành một thánh lễ tại quảng trường Hiến Pháp. Là một trong các quảng trường nơi các xe lửa tới, giống như nhà ga xe lửa Termini của Roma. Anh hãy nghĩ tới nhà ga Termini, và thánh lễ được cử hành tại đó với tất cả mọi người. Tới tham dự, có tất cả mọi tổ chức, các nữ tu làm việc và cả những người không tin nữa. Nhưng chúng tôi làm việc với họ. Và ở đây cũng thế. Ở đây tại Italia này, cũng có biết bao nhiêu nhóm thiện nguyện hoạt động chống lại mọi hình thức nô lệ lao động cũng như phụ nữ nô lệ. Cách đây vài tháng, tôi đã thăm một trong các tổ chức này và người dân. Ở Italia này, người ta làm việc thiện nguyện rất tốt. Tôi đã không bao giờ nghĩ nó là như thế. Thiện nguyện là một điều rất đẹp mà Italia có được. Được như thế là nhờ các cha sở. Trung tâm sinh hoạt cho giới trẻ và phong trào thiện nguyện là hai điều nảy sinh từ lòng nhiệt thành tông đồ của các cha sở Ý. Sau một giờ đồng hồ phỏng vấn, ông Craig Bouquet, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cảm ơn Đức Thánh Cha và tất cả mọi người. Đáp lời, Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các nhà báo và tất cả mọi người. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Thụy Điển về Roma của Đức Thánh Cha Francisco hôm mùng 1 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến thăm Thụy Điển 2 ngày của Đức Thánh Cha để tưởng niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin Lành Luther. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, chư đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tín chung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi truyền, vô quyền Chúa hiến trị muôn niên. Điều thần thiên quốc tung hô Chúa Giêsu Kitô, muôn người dương thế vạn vạn tuệ thượng đế hiền vì
toàn
thế vũ trụ cùng đồng thánh ca khen danh Chúa, hiệp tâm chúc tụng Vua Giêsu. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, chủ đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tín chung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi truyền, vua quyền Chúa hiến trị muôn niên. Toàn thể trời đất nghe danh Chúa Giêsu Kitô, muôn loài thọ sinh đều phục bài tán dương danh Ngài. Đoàn con ước nguyện được trở nên công dân nước Chúa, một lòng kính thờ phụng sư Chúa vạn đại thiên thu.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cố nhạc sĩ Văn Cao trong một cuộc gặp gỡ riêng tư năm 1990, cụ đã sung sướng khoe với mọi người thế này: đáng lẽ tôi đã được rửa tội từ lâu, nhưng vì vấn đề gia đình và làng xóm, nên chưa được. Dù vậy, tôi rất ư là Kitô hữu. Qua lời chia sẻ này, cụ đã thẳng thắn nhìn nhận: tôi đã được đào tạo nhờ đức tin và âm nhạc Kitô giáo. Cụ còn bảo, nếu tôi không hiểu Hallelujah là gì, thì đã chẳng có bài làng tôi. Cụ tiết lộ, từ năm 1954, cụ vẫn mang một cây thánh giá trên mình, bởi đối với cụ, không có ai hơn được Đức Giêsu. Chẳng ai ngờ, cố nhạc sĩ Văn Cao lại là một con người say mê Giêsu, một Đức Giêsu trên thập giá như thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng lễ Chúa Kitô Vua hôm nay lại đưa ta về với Đức Giêsu trên thập giá. Chắc hẳn, khi nghe bài tin mừng này, nhiều người sẽ thắc mắc, giáo hội có nhầm không? Ngày lễ Chúa làm vua mà lại đọc bài tường thuật cái chết tủi nhục của Chúa. Thật khó hiểu. Không hiểu cũng đúng thôi, vì theo lẽ thường, trí ta luôn vẽ ra hình ảnh của một vị vua theo kiểu thế gian, trần tục, hoàn toàn trái ngược với vua Giê-xu trên thập giá. Ngài là một vị vua không vương miện, chỉ có vòng gai, không cầm bào, chỉ có trần trụi, nhơ nhuốc, không một câu tán tụng, chỉ có lời nhạo báng khinh chê. Hơn thế nữa, những vị vua trần thế thì bắt người khác phục vụ mình, còn Đức Giê-xu làm vua thì cúi mình rửa chân cho các môn đệ. Những vị vua trần thế cao sang quyền quý, còn Đức Giê-xu là vị vua không có ngày mai. Những vị vua trần thế tìm mọi cách hưởng thụ cuộc sống, còn Đức Giê-xu đến hiến mình làm của lễ đền tội và chịu đóng đinh trên thập giá. Nhưng chính lúc bị treo lên và chết đi, cũng là lúc Đức Giê-xu chiến thắng thế gian và làm cho chân lý về người được sáng tỏ. Chính trên cây thập giá, Đức Giê-xu đã lên ngôi vua, và thập giá đã trở thành cờ hiệu của vua Giê-xu. Và rồi khi Ngài hứa ban cho người trộm lành vào thiên đàng, tôi bảo thật, ngày hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Chúa Giê-xu đã khai mở vương quốc của người. Trước hết, chúng ta thấy, vương quốc của Đức Giê-xu là vương quốc của lòng hiếu thảo. Thiên Chúa muốn thiết lập vương quốc này ngay từ buổi sơ khai. Nhưng ma quỷ phá hoại bằng cách sử dụng con người chống lại Thiên Chúa, qua hình ảnh ông A-dăm và bà E-va ăn trái cấm. Đức Giê-xu xuống thế để tái lập mối liên hệ cha con giữa Thiên Chúa với loài người. Người đã sống như một người con hiếu thảo của Chúa Cha, sống kết hiệp với Chúa Cha. Trong Tin Mừng, lời đầu tiên người nói là nói về Chúa Cha. Cha mẹ không biết con phải lo việc của cha con sao? Lời cuối cùng của người cũng hướng về Chúa Cha. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Trọn cuộc đời, người luôn thi hành thánh ý Cha, cho dù có những lúc phải đổ mồ hôi máu mới bỏ được ý riêng mình. Người đã sống đến cùng tâm tình của người con hiếu thảo. Trên thập giá, người đã hoàn tất việc thiết lập vương quốc ban đầu theo ý định của Thiên Chúa, tức là quy tụ những người con hiếu thảo trong nhà Cha trên trời. Tiếp đến, vương quốc của Đức Giê-xu là vương quốc của tình yêu. Đức Giê-xu xuống thế để làm chứng về tình yêu. Người rao giảng thi ân và tha thứ. Tình yêu lên đến cực điểm trong những giây phút cuối đời khi người quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, khi người chữa lành tai cho kẻ đến bắt người, khi người tha thứ cho kẻ phản bội, và nhất là khi người cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết người. Thật là một tình yêu nguyên tuyền, không hề vương chút hận thù. Một tình yêu bao la, lan tới mọi góc biển chân trời. Một tình yêu cao cả, đáp lại hận thù. Và chính Thánh Giá diễn tả tình yêu Đức Giê-xu dành cho Chúa Cha. Thánh Giá diễn tả tình yêu Đức Giê-xu dành cho nhân loại. Thánh Giá diễn tả tình yêu tha thứ Chúa Giê-xu dành cho những kẻ thù ghét người. Trong vương quốc ấy, chính Đức Giê-xu là trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Tất cả chúng ta đã được cứu chuộc, và người trở thành trưởng tử cho mỗi người chúng ta, để chúng ta gọi lên một tiếng Abba, Cha ơi, để chúng ta có thể được hưởng một gia tài cao quý mà Chúa Cha để lại cho con cái của Ngài. Đó là gia tài của tình yêu, gia tài của sự sống, gia tài của vương quốc vĩnh cửu, vương quốc mà chính trưởng tử nắm quyền, chính Ngài là vua cai trị cõi lòng nhân thế. Như vậy, chính Đức Giê-xu, Ngài đã đến để mở ra một con đường cho nhân loại, và mời gọi mọi người bước theo con đường ấy, để tiến vào vương quốc của Chúa Cha. Trong vương quốc ấy, không có sự giả dối, không hề có sự kết án. Trong vương quốc ấy, không hề có sự ghen ghét. Vương quốc của Đức Giê-xu làm vua là vương quốc của sự thật, vương quốc của lòng nhân ái, vương quốc của sự vị tha. Nơi đó, tất cả mọi người đều gọi Thiên Chúa là cha, và mọi người nhận ra là anh em của nhau. Xin cho mỗi người chúng ta trong đời sống của mình, chúng ta cố gắng diễn tả và sống như là những người con dân trong vương quốc của Thiên Chúa, là những con dân tùng phục Đức Giê-xu là vua chúng ta. Giáo hội mừng kính lễ Đức Kitô vua vào ngày Chúa Nhật cuối cùng trong năm phụng vụ, để nhắc nhở chúng ta rằng, Đức Kitô, người là chủ tể của thời gian, người là khởi nguyên và là cùng tận, người là Alpha và Omega, người là đấng có trước, vô cùng, và là đấng sẽ đến trong ngày sau hết, để thưởng công cho những ai bước theo những giáo huấn của Ngài. Đức Giê-xu là chủ thời gian, và Ngài làm cho thời gian trở thành ý nghĩa. Thời gian mà không có Đức Kitô chỉ là thời gian của vô vọng. Giáo hội khởi đầu bằng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, để chờ đợi Đức Giê-xu đến, và kết thúc năm phụng vụ bằng lễ Chúa Kitô vua, như thể giáo hội muốn tuyên xưng niềm tin của mình, đón nhận Đức Giê-xu là chủ tể của mình, và để người hoàn toàn chinh phục và làm chủ cuộc đời của mỗi chúng ta. Xin cho mỗi chúng ta mãi mãi ý thức là con dân của Chúa. Chúng ta sống và làm chứng cho vua Giê-xu, vua của mỗi người chúng ta, bằng những việc làm cụ thể, nở một nụ cười nhân ái với những người đang đau khổ, giúp đỡ những người đang gặp khốn cùng, chia sẻ của cải vật chất cũng như tinh thần cho những người đang gặp khó khăn. Amen.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, Chúa đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tin chung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi truyền, vô quyền Chúa hiền trị muôn niên. Chiều thần thiên quốc tung hô Chúa Giêsu Kitô, muôn người dương thế vạn vạn tuệ thượng đế hiền vì toàn thế vũ trụ cùng đồng thánh ca khen danh Chúa, ngàn muôn thế hệ hiệp tâm chúc tụng vua Giêsu. Một lòng kính thờ phụng sự Chúa vạn đại thiên thu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Nhắm lại rồi. Quý vị và các bạn thân mến, có một điều chắc chắn và không thể nghi ngờ là chúng ta rồi sẽ phải chết. Thánh Vịnh 48 có chép rằng, mạng người dù giá cao mấy nữa thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa thiên hà thấy người khôn cùng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn. Thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Trong các thụ tạo hữu hình, duy chỉ có con người mới có khả năng ý thức, suy nghĩ và chuẩn bị cho cái chết của mình. Nếu chết là dấu chấm hết cho một đời người, thì con người khác chi con vật. Cuộc đời này quả là nhạt nhẽo, mọi niềm vui chỉ là giả tạo, mọi phấn đấu trong cuộc đời đều sẽ chấm qua. Nhưng không, chết không phải là hết, vì với sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô đấng chiến thắng sự chết, thì điểm đến cuối cùng của con người không còn là sự chết nữa, mà là sự phục sinh. Cuộc đời con người không còn vô nghĩa nữa, nhưng đầy tràn ý nghĩa, mọi niềm vui và phấn đấu của con người sẽ trở nên vĩnh cửu. Người nào càng sống phó thác và gắn chặt đời mình trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, thì họ sẽ càng có nhiều niềm vui trong Chúa. Khi đó, chết không còn là nỗi sợ đối với họ nữa, vì dù sống dù chết, họ vẫn thuộc về Chúa, đấng tồn tại vĩnh viễn. Và chết quả thật là mối lợi đối với họ. Trong lịch sử, không ít người đã khám phá ra bí mật thâm sâu này, nên đã sống trọn vẹn đời mình trong niềm vui và sinh ích cho người khác. Thánh Phaolô ước ao chết để được kết hiệp với Chúa Kitô. Thánh Ignacio thành Antioquia đã viết: "Tôi đã sẵn sàng để được kết hiệp với Chúa Kitô khi tôi hạnh phúc được thú dữ ăn thịt." Thánh Louis Gonzaga thưa với mẹ ngài rằng: "Mẹ hãy vui với con khi nghe tin con từ giã cõi đời này." Thánh Francisco khó khăn khi sắp chết đã hát vang lên và mời anh em chung quanh cùng hát. Một thầy hỏi: "Thưa cha, gần chết thì phải khóc chứ sao cha lại hát?" Thánh nhân đáp: "Cha không thể không hát vì chút nữa cha sẽ được gặp Chúa." Thánh Teresa Avila, mỗi khi nghe đồng hồ gõ một tiếng thì thánh nhân nói với một niềm vui: "Chúng ta lại được một giờ gần trời hơn." Thánh Cipriano nói: "Ta sống ở đời như người hành hương sống xa quê, mà ai lại không muốn về quê? Quê thật của ta là thiên đàng, nơi đó bao người ta yêu mến đang chờ ta, có ông bà, cha mẹ, con cái, người thân." Lạy Chúa là sự sống và là sự sống lại của chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương các thánh để sống trọn vẹn với Chúa ở đời này và đời sau được hưởng niềm vui muôn đời. Amen.
Tin còn ngày mai, từ sông không mất nhưng. nhưng chỉ
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.